Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8:30 sáng hôm nay, thứ Bảy, 31 tháng 5, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết tin tức tôn giáo. Sau đó bài thời sự sẽ nói về huấn thị của Bộ Tu sĩ và Tu hội đời về quyền bính và sự vâng lời trong đời tu. Sau đó chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và cuối cùng phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị các bạn theo dõi tin tức tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khích lệ các giám mục Italia trong việc giáo dục và huấn luyện giới trẻ về đức tin, và ngài tái kêu gọi chính quyền Italia tài trợ cho các trường công giáo. Đức Thánh Cha đã bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến vào sáng ngày 29 tháng 5, dành cho các giám mục thuộc 228 giáo phận tại Italia, vừa kết thúc đại hội thường niên tại nội thành Vatican, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genova. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, trong xã hội và nền văn hóa ngày nay, thường chịu ảnh hưởng của trào lưu duy tương đối đang lan tràn, nhiều khi đến mức độ gây hấn. Dường như không còn những chắc chắn cơ bản, những giá trị và hy vọng mang lại ý nghĩa cho cuộc sống nữa. Vì thế các bậc cha mẹ và giáo chức thường dễ bị cám dỗ từ bỏ nhiệm vụ của mình, và có nguy cơ không hiểu đâu là vai trò và sứ mạng của mình nữa. Trong bối cảnh đó, điều cấp thiết trong lĩnh vực giáo dục là làm sao thông truyền đức tin cho các thế hệ trẻ. Đức Thánh Cha nói, ở đây chúng ta phải vượt thắng những chướng ngại do chủ thuyết duy tương đối và nền văn hóa gạt bỏ Thiên Chúa gây ra. Chúng ta phải đề cao mạnh mẽ hơn khía cạnh truyền giáo dưới nhiều hình thức khác nhau trong các cuộc gặp gỡ và hiện diện nơi giới trẻ, trong các giáo xứ, các nơi sinh hoạt, các trường học, đặc biệt là các trường công giáo. Về vấn đề này, Đức Thánh Cha tái kêu gọi chính quyền Italia tài trợ các trường công giáo và nói rằng, trong một quốc gia dân chủ, vốn đề cao các sáng kiến tự do trong nhiều lĩnh vực, loại bỏ sự nâng đỡ thích hợp cho sự dấn thân của các trường công giáo là điều dường như không thể biện minh được. Cho đến nay, Giáo hội Công giáo đã nhiều lần kêu gọi chính quyền Italia tài trợ các trường công giáo, nhưng lời kêu gọi này thường bị các đảng tả phái chống đối. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, Italia đang cần ra khỏi thời kỳ khó khăn và hiện nay đang có những dấu hiệu cho thấy một bầu không khí mới mẻ và tích cực và xây dựng hơn. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Trong tư cách là giám mục, chúng ta không thể không đóng góp phần đặc thù của mình để Italia tiến vào một thời kỳ tiến bộ và hòa hợp. Để được như vậy, trước tiên chúng ta phải thẳng thắn nói và làm chứng cho các cộng đồng giáo hội và giữa lòng dân tộc Italia rằng, cho dù có nhiều vấn đề phải đứng đầu, nhưng vấn đề cơ bản của con người ngày nay vẫn là vấn đề Thiên Chúa. Không có vấn đề con người và xã hội nào có thể được giải quyết nếu không đặt Thiên Chúa trở lại trung tâm đời sống chúng ta. Chỉ khi nào có cuộc gặp gỡ bản thân với Thiên Chúa hằng sống, nguồn mạch hy vọng và biến đổi chúng ta từ bên trong và không làm cho chúng ta bị thất vọng, thì lúc đó mới có thể tìm lại một niềm tín thác mạnh mẽ và chắc chắn nơi cuộc sống và mang lại sức mạnh chắc chắn cho các dự án làm điều thiện của chúng ta. Sau cùng, giống như Đức Thánh Cha đã nói với các giám mục Hoa Kỳ trong cuộc viếng thăm hồi tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha bên vực quyền của các giám mục Italia được lên tiếng về những vấn đề của đời sống công cộng và chống lại xu hướng coi tôn giáo, đặc biệt là Kitô giáo, như một sự kiện riêng tư. Ngài khuyến khích các vị dấn thân bên vực sự sống con người từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, đồng thời nỗ lực bên vực gia đình. Cũng tin Vatican, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào sáng ngày 29 tháng 5 vừa qua đã tiếp kiến chính vị tân đại sứ cạnh tòa thánh thuộc các nước Tanzania, Uganda, Liberia, Chad, Bangladesh, Bạch Nga, Guinea, Sri Lanka và Nigeria. Nhân dịp này, Ngài kêu gọi các chính phủ hãy thực thi công bằng. Được biết, hiện nay có 175 quốc gia có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh, nhưng có nhiều vị đại sứ không thường trú tại Roma vì kiêm nhiệm một sứ quán khác. Họ chỉ được Đức Thánh Cha tiếp kiến chung khi đến trình quốc thư. Trong diễn văn chào mừng các vị tân đại sứ, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến nhu cầu cần thực thi công bằng trong đời sống quốc gia và quốc tế. Ngài nói, biện pháp đầu tiên trong vấn đề chính trị là tìm kiếm công bằng, để phẩm giá và các quyền của mọi người được tôn trọng, và để dân chúng của mọi quốc gia có thể tham gia tài nguyên của đất nước. Cũng vậy, trên bình diện quốc tế, Đức Thánh Cha kêu gọi phân chia tài nguyên một cách tốt đẹp hơn, để các nước có các tài nguyên trong lòng đất thuộc lãnh thổ của mình được hưởng trước tiên. Ngài nhấn mạnh rằng, các nước giàu không thể chiếm hữu cho mình tất cả những gì từ lòng đất của các nước khác. Theo nghĩa vụ công bằng và liên đới, cộng đồng quốc tế phải cảnh giác về việc phân phối các tài nguyên, chú ý đến những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các nước nghèo. Chú ý đến những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các nước nghèo đang cần. Ngoài ra, cũng cần phát triển tình huynh đệ để xây dựng những xã hội hài hòa, trong đó có sự đồng thuận và hòa bình để giải quyết các vấn đề xảy ra, bằng đối thoại và thương thuyết, chứ không phải bằng bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào. Vì bạo lực chỉ gây thiệt hại cho những người yếu thế và nghèo nhất. Ngoài diễn văn chung như vừa tóm gọn trên đây, Đức Thánh Cha còn trao cho mỗi vị tân đại sứ một diễn văn riêng đề cập đến lập trường của Tòa Thánh về các tình hình và các vấn đề nổi bật của quốc gia liên hệ, như nội chiến, sự lan tràn của bệnh HIV-SIDA, nạn tội phạm, bắt cóc, giết người, cuộc chiến đấu chống nạn khủng bố, cổ võ hòa giải và tha thứ, tôn trọng tự do tôn giáo, vân vân. Trong số 9 vị tân đại sứ cạnh Tòa Thánh, có 2 vị người Á Châu. Trước hết là ông Tikiri, người Sri Lanka. Trong sứ điệp trao cho vị này, Đức Thánh Cha kêu gọi chính phủ và các lực lượng hậu quân Tamil từ bỏ dòng bạo lực liên tục, chiến đấu chống nạn khủng bố và mở lại các cuộc thương thuyết chân thành, thẳng thắn, vốn là con đường duy nhất chắc chắn để thực thi hòa giải và giải quyết các vấn đề cản trở sự chung sống hòa bình tại Sri Lanka. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu mong rằng các vị lãnh đạo tại các nước này chiến đấu chống lại tệ nạn tuyển mộ các trẻ em để thi hành các hoạt động khủng bố. Vị đại sứ Á Châu thứ hai là Dabapriya, thuộc Bangladesh. Đức Thánh Cha kêu gọi nước này phát triển một nền văn hóa hòa bình và kiến tạo một nền dân chủ vững mạnh, chân chính, trong niềm tôn trọng phẩm giá và các quyền con người. Ngài cũng kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị Bangladesh mở đường cho một chính phủ vững vàng và cho một sự chung sống hòa hợp, phát triển một hệ thống giáo dục vốn là nền tảng của các nền dân chủ. Tin Việt Nam. Thư của Đức Giám mục Công Tuân gửi cho các thiếu nhi trong gia đình giáo phận Công Tuân. Công Tuân ngày 27 tháng 5. Các con yêu dấu, cha xin gửi đến các con lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Các con là niềm vui, là hy vọng, là tương lai của giáo hội và xã hội. Ngày mai, xã hội và giáo hội sẽ ra sao, người ta có thể phỏng đoán được qua đời sống của các con hôm nay. Các con sẽ là những người chủ trong tương lai, do đó các con có quyền được chăm sóc đặc biệt để nên người trưởng thành có đủ khả năng chu toàn trách nhiệm được trao phó. Xin Chúa ban cho các bậc cha anh có đủ sáng suốt, khôn ngoan và nghị lực để chăm sóc các con về mọi mặt, cách riêng là con tim, khối óc cũng như sức khỏe. Cha biết, ít lâu nay, có nhiều cha mẹ cũng như nhiều em quá bận học mà nhẹ mặt thiêng liêng đạo đức. Không ổn đâu, nguy hiểm lắm. Tất cả mọi nền giáo dục đều phải hướng con người đến cùng đích đời mình là chính Thiên Chúa. Một cuộc đời vắng bóng Thiên Chúa là một cuộc đời nhạt nhẽo và hoang dại. Xin cho các con luôn biết chạy đến với Chúa và biết để Chúa cùng đi với các con trong cuộc đời. Cầu chúc các con sống xứng đáng là những trẻ em mà Chúa Giêsu đã ưu ái chúc phúc khi Ngài đến miền Giu-đê. Chúc các con có một kỳ nghỉ hè tươi vui, khỏe mạnh và hữu ích để chuẩn bị bước vào năm học mới tốt đẹp. hiệp thông cùng các con trong tâm tình tôn vinh và tạ ơn Chúa. Hoàng Đức Hoanh, giám mục giáo phận Công Tum. Tin Việt Nam. Trong niềm vui của các em học sinh chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè, vào lúc 8 giờ 30 phút sáng Chủ nhật vừa qua 25 tháng 5, cha sở Phaolô và hai cha phụ tá giáo xứ chính tòa Đà Lạt đã dâng thánh lễ đồng tế để cùng với các em và cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn Chúa và cảm ơn hết mọi người, quý cha, quý nữ tu, quý anh chị giảng viên giáo lý, quý phụ huynh và ngay chính các em, vì như lời cha sở Phaolô nói, cảm ơn chúng con vì đã chuyên chăm, trung thành học giáo lý trong suốt năm vừa qua. Qua các bài đọc lời Chúa của lễ mình mẫu Thánh Chúa, sau khi chia sẻ về ý nghĩa và giá trị của bí tích thánh thể trong đời sống của người Kitô, cha sở Phaolô căn dặn các em, trong những ngày hè, chúng con được vui chơi, giải trí, nhưng cha ao ước chúng con hãy năng đến với Chúa Giêsu thánh thể, yêu mến và lắng nghe lời Ngài. Một điều rất chắc chắn, Chúa Giêsu thánh thể rất yêu thương chúng con. Ngay sau thánh lễ, quý cha quý đại diện các hội đoàn trong giáo xứ chính tòa Đà Lạt, ban giảng viên giáo lý và các em đã về hội trường giáo xứ cùng tham dự lễ bế mạc và phát thưởng. Qua đánh giá của đại diện ban giảng viên giáo lý, bên cạnh những thuận lợi còn có nhiều khó khăn. Đội ngũ giáo lý viên không ổn định, các anh chị cùng lúc tham gia nhiều hoạt động trong giáo xứ, công việc xã hội, học hành. Về phía các em, việc học văn hóa chiếm nhiều thời giờ. Ngoài việc học ở trường, lại phải đi học thêm, tham gia những hoạt động của nhà văn hóa thiếu nhi, các hoạt động đoàn đội. Một số phụ huynh còn chưa thấy việc học giáo lý là nhu cầu quan trọng trong việc phát triển đời sống đức tin, nên chưa đốc thúc cũng như giúp các em sắp xếp thời gian ưu tiên cho việc học giáo lý. Những con số tổng kết cho thấy trong năm vừa qua, toàn giáo xứ có 545 em theo học giáo lý trong 21 lớp, 119 em được xưng tội rước lễ lần đầu, 19 em được bao đồng trọng thể. Ban giảng viên giáo lý có 35 người, trong đó có 14 là nữ tu thuộc các hội dòng trong giáo xứ. Ngoài việc học giáo lý vào các sáng Chủ nhật sau thánh lễ 8 giờ 30, các em còn tham gia những sinh hoạt khác của giáo xứ vào các dịp lễ, góp phần cụ thể cho quỹ người nghèo để thăm hỏi, giúp đỡ những người già yếu, nghèo khổ, bệnh tật, tham gia vào quỹ học bổng của giáo phận. Những bó hoa của các em và lời cảm ơn của em học sinh đại diện gửi đến cha sở, quý cha, quý giảng viên giáo lý và quý phụ huynh khiến mọi người thấy quên hết những khó khăn mệt nhọc. Trong lời bế mạc, cha sở Phaolô một lần nữa nhắn nhủ các em cố gắng nhiều hơn trong đời sống. Vâng lời ông bà cha mẹ, chăm chỉ học hành, siêng năng tham dự thánh lễ và học giáo lý. Ngài mời gọi các em tham gia vào việc tặng sách học cũ cho các bạn học sinh tại các vùng sâu, vùng xa của giáo phận và cho biết sẽ có phát thưởng cho các em học giỏi trong niên học vừa qua.
Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị các bạn theo dõi một vài nét về huấn thị của bộ tu sĩ và tu hội đời, nói về quyền bính và sự vâng lời trong đời tu.
Thứ Tư vừa qua, ngày 28 tháng 5, Bộ Tu Sĩ và Tu Hội Đời, nói đầy đủ là Bộ Đặc Trách các viện tu đời tận hiến và các hội hoạt động tông đồ, đã công bố một văn kiện gọi là Huấn Thị về việc phục vụ của quyền bính và sự vâng lời. Đức Hồng Y Frank Rode, Tổng trưởng Bộ Tu Sĩ và Tu Hội Đời, giải thích lý do Huấn Thị về quyền bính và sự vâng lời ra đời là do hoàn cảnh văn hóa và xã hội đã thay đổi. Người ta nhấn mạnh nhiều về sự tự do, về tự lập. Người ta đề cao tự do một cách tuyệt đối, cho đến mức cực đoan của một chủ thuyết duy tự do. Theo Đức Hồng Y, huấn thị đặt quyền bính và sự vâng lời trong một khung cảnh chung, khung cảnh của một sự đồng hành đi tìm dung nhan Chúa, của sự lắng nghe lời Chúa, của ý thức về chương trình của Thiên Chúa thực hiện tình thương, của kinh nghiệm căn bản sống với Chúa Kitô, đấng vâng lời Thiên Chúa Cha vì tình yêu cho đến cùng, cho đến chết trên thập giá. Sự vâng lời và quyền bính, cả hai cùng vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Quyền bính, hay cách cụ thể, người có quyền cũng phải sống đức vâng lời, vâng phục thánh ý Thiên Chúa như kẻ dưới quyền. Chính để làm nổi bật khung cảnh chung này, mà Huấn Thị đã chọn một câu Thánh Vịnh 26 câu 8 làm tiêu đề chung cho toàn Huấn Thị. Câu kinh thánh đó là Facem tuam Domine requiram. Lạy Chúa, con đi tìm nhan Thánh Chúa. Trong khung cảnh thần linh đạo đức này, Huấn Thị xác định lại một lần nữa thế nào là vâng lời và quyền bính là gì. Đức vâng lời của người Kitô và của tu sĩ trước hết không phải đơn thuần là việc giữ luật hay thi hành những quy định của giáo hộ, tức giáo luật, hay những luật lệ của nhà tu, nhưng là giây phút thánh đi tìm Thiên Chúa nhờ qua việc lắng nghe lời Ngài, nhờ qua ý thức về ý định yêu thương của Ngài, nhờ qua kinh nghiệm căn bản sống với Chúa Kitô, đấng vâng lời Thiên Chúa Cha vì tình yêu thương cho đến chết trên thập giá. Và quyền bính trong nhà tu được hiểu trong khung cảnh này như là một sự hỗ trợ cho việc đi tìm và chu toàn thánh ý Thiên Chúa. Huấn Thị cũng công nhận rằng việc vâng lời trong đời tu đôi khi có những khó khăn, gây ra những hoàn cảnh đau khổ. Đó là khi người tu sĩ được yêu cầu phải thi hành điều khó chấp nhận, hoặc khi tu sĩ bị buộc vâng lời, lại thấy có điều khác tốt hơn, có lợi hơn cho mình, hơn cả điều mình đang phải vâng lời. Trong những trường hợp thử thách và đau khổ như thế, Huấn Thị mời gọi tu sĩ hãy hướng về Chúa Kitô, đấng vâng lời tuyệt hảo. Chọn cả Huấn Thị là một bài ca tôn vinh đức vâng lời. Đây là một vâng lời phát sinh từ đức bác ái, đức từ tình yêu, được nuôi dưỡng bởi đức cậy trông, bởi niềm hy vọng, và được sống vì đức tin, vì niềm tin. Tóm lại, từ những trình bày trên, chúng ta có thể hiểu rằng mẫu mực duy nhất và không thể thay thế được là Chúa Giêsu Kitô, đấng vâng lời Thiên Chúa Cha, với ý thức rõ ràng rằng vâng lời là yêu thương Chúa Cha, là hoàn thành sứ mạng Chúa Cha trao phó cho, là cứu rỗi con người, cứu rỗi trọn cả con người và tất cả mọi người. Loại bỏ điều vừa nói, người ta không thể hiểu được tin mừng. Người ta phản bội Chúa Kitô. Người tận hiến dấn bước theo Chúa Kitô, sống theo mẫu gương người và khởi hành lại từ Chúa. Đức Hồng Y Frank Rode, Tổng trưởng Bộ Tu sĩ và Tu hội đời, lưu ý thêm rằng, đối với người Kitô, nhất là đối với kẻ sống đời tận hiến, thì vâng lời Thiên Chúa Cha có nghĩa là nhìn nhận mình là người con, như Chúa Giêsu con Thiên Chúa. Như thế, sự vâng lời là dấu chỉ riêng biệt của tương quan làm con cái Thiên Chúa, là biểu lộ rõ ràng cho cảm nghiệm mình là những người con được Thiên Chúa Cha yêu thương. Như thế, không có tình yêu Chúa thì không có sự vâng lời. Và ngược lại, không vâng lời là không yêu mến Thiên Chúa. Nếu chối bỏ đi viễn kiến thần học như được trình bày ở trên, nghĩa là nếu ta chối bỏ Thiên Chúa tình yêu, thì sẽ không có vâng lời và cũng không có tình thương. Cuối cùng, Đức Hồng Y kết luận rằng, Huấn Thị vừa ban hành về quyền bính, hay đúng hơn về sự phục vụ của quyền bính, và sự vâng lời, muốn được là một phương thế để suy tư và trợ giúp, để linh động và khích lệ tất cả mọi người tận hiến, nhắm củng cố ơn gọi của họ, và giúp họ tiến bước giữa những thách thức và khó khăn của thời hiện tại, với con tim và trí hiểu gắn chặt vào Chúa Kitô, con một luôn luôn vâng lời Chúa Cha. Đó là vài nét tổng hợp về Huấn Thị của Bộ Tu sĩ và Tu hội đời. Trong bài kế tiếp, vào thứ hai tới, chúng tôi sẽ nói về các phần của huấn thị. Mong quý vị sẽ đón nghe.
Tiếp sau đây là chuyện tử tế.
Lỡ sâu không lớn làm nhà báo, giết đói thành no dễ kiếm công. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Thưa quý vị, các bạn thân mến, tác giả của hai câu thơ trên đây là ông Bùi Chí Vinh, một nhà thơ quen thuộc với giới yêu thơ trong nước. Sinh trưởng tại Sài Gòn, cũng như nhiều người cùng thế hệ, ông đã từng tham gia vào phong trào biểu tình của sinh viên học sinh trong những năm đầu của thập niên 70. Sau năm 1975, ông được xem là một trong những người sáng lập tờ báo Tuổi Trẻ. Tuy làm việc cho báo Tuổi Trẻ ngay từ những ngày đầu tiên trong vai trò sáng lập viên, nhưng ông Vinh khẳng định rằng người sáng lập báo không ai khác hơn là Đảng. Ông được bạn đọc trong nước biết đến với tư cách là một nhà thơ hơn là một nhà báo, và như lời ông tự nhận xét là một nhà thơ đã đi ra lề bên phải từ lâu rồi. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo điện tử Đàn Chim Việt trong số ra ngày 29 tháng 5 vừa qua, khi nhận định về vụ nhà báo Nguyễn Văn Hải của báo Tuổi Trẻ và nhà báo Nguyễn Việt Chiến của báo Thanh Niên bị bắt giữ vì tội gọi là lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ, ông Bùi Chí Vinh đã nói đến số phận của những nhà báo công cụ tại Việt Nam bằng mấy câu thơ như sau. Các ngươi ăn ở sao khôn vậy? Bóc lột ngay từ lúc cởi truồng. Lỡ sâu không lớn làm nhà báo, viết đói thành no dễ kiếm công. Từ trung tuần tháng 5 vừa qua, dư luận trong nước xôn xao về việc công an bắt giam hai nhà báo nói trên vì đã lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, khi thông tin sai lạc về vụ án MU18, vốn là vụ án đã từng làm sôi nổi dư luận trong năm 2006. Để có thể biết được số phận của nhà báo công cụ tại Việt Nam, thế tưởng chúng ta nên nhìn lại diễn tiến của vụ án MU18 nổi tiếng này. Dạo trung tuần tháng Giêng năm 2006, Công an Hà Nội phát hiện và phá được một đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia do ông Bùi Quang Hưng, nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội cầm đầu. Từ đây, cơ quan điều tra phát hiện một số con bạc lớn là những quan chức nhà nước, trong đó nổi tiếng nhất là ông Bùi Tiến Dũng, Tổng Giám đốc Ban Quản lý các dự án số 18 thuộc Bộ Giao thông Vận tải, thường được gọi tắt là PMU18. Ông Bùi Tiến Dũng đã bị khởi tố bắt giam về tội đánh bạc. Sau đó một loạt các quan chức dưới quyền của ông Bùi Tiến Dũng cũng bị khởi tố và bị bắt giam vì tội danh nói trên. Đầu tháng 3 năm 2006, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã khởi tố vụ án đưa và nhận hối lộ, cố ý làm sai liên quan đến số xe ô tô được ông Bùi Tiến Dũng cho mượn. Ngoài tội danh trên đây, ông Bùi Tiến Dũng còn bị khởi tố vì hai tội danh nữa là đưa hối lộ và cố ý làm trái. Dĩ nhiên, nếu ông Bùi Tiến Dũng đã có thể lộng hành như chỗ không người như thế là bởi đã có đàn anh che chở. Và đàn anh ở đây là ông Nguyễn Việt Tiến, Thứ trưởng Giao thông Vận tải. Do đó, ngày 4 tháng 4 năm 2006, ông này đã bị bắt giam vì có liên quan đến vụ án với hành vi cố ý làm trái và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 1 tháng 8 năm vừa qua, Tòa án Nhân dân Hà Nội kết án ông Bùi Tiến Dũng 13 năm tù cùng với 8 đồng phạm về các hành vi đánh bạc và đưa hối lộ. Thế nhưng về phần ông Nguyễn Việt Tiến, ngày 28 tháng 3 vừa qua, bất thần, tòa án lại tuyên bố rằng vụ án PMU18 không có cơ sở, và ông được trả tự do. Hai tháng sau đó, ông được trả thẻ đảng viên. Nếu ông Nguyễn Việt Tiến bị oan thì đương nhiên phải có người cáo gian. Cho nên giữa tháng 5 vừa qua, hai nhà báo Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải đã bị bắt giam. Hai nhà báo này là những người đã xông xáo nhất trong vụ làm tin về vụ PMU 18, được đăng trên hai tờ báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ, vốn là hai tờ báo có nhiều độc giả nhất trong nước. Vụ việc này đã tạo nên một cơn sóng dữ dội trong giới báo chí Việt Nam cũng như báo chí quốc tế. Tuy nhiên, ngoài hai tờ Thanh Niên và Tuổi Trẻ được lên tiếng trong một lần duy nhất sau khi xảy ra vụ bắt giữ hai nhà báo nói trên, hầu như tất cả 600 tờ báo, mà có lần khi trả lời trong một cuộc phỏng vấn trên đài BBC, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xem như là biểu hiện của một nền báo chí tự do nhất thế giới, tất cả đều giữ thinh lặng. Chẳng có gì đáng gây ngạc nhiên về sự thinh lặng ấy, cũng như sự thinh lặng đã từng có trước đây về những biến động ở Myanmar hay về việc Trung Quốc ngang nhiên chiếm đoạt Trường Sa và Hoàng Sa. Vụ bắt giữ hai ký giả của báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ trên đây đã khiến cho tạp chí Time phải viết một bài bình luận và gọi đây là một trường hợp cổ điển của câu chuyện chém đầu sứ giả. Hai nhà báo này đã góp phần đưa vào tù một số cán bộ cao cấp vì tội tham nhũng. Giờ đây, đến phiên họ phải vào tù. Điều trớ trêu là chính họ cũng bị truy tố về các tội danh giống như các cán bộ viên chức nhà nước mà họ đã điều tra trước đây. Nghĩa là họ cũng bị giam tù vì tội gọi là lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Báo The Economist, Kinh tế gia, trong một số ra gần đây nhận định rằng, báo chí tại Việt Nam, mặc dù bề ngoài có vẻ đa dạng, vẫn bị kiểm soát một cách chặt chẽ. Các chủ bút phải được đảng chấp thuận và thường được triệu tập để học tập về các hướng dẫn về đưa tin như thế nào. Trong những năm gần đây, họ được phép cho in nhiều hơn một số phê bình về các chính sách nhà nước. Tuy nhiên, những bài báo này phải luôn luôn không được phép đặt vấn đề về quyền lãnh đạo của đảng. Những phóng viên bị bắt đang làm việc cho hai tờ báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ, họ là những người can đảm trong việc đưa ra ánh sáng những cán bộ tham nhũng. Thật ra, họ có thực sự can đảm như báo The Economist nhận định không? Hay họ cũng chỉ là công cụ chỉ đâu đánh đó? 600 tờ báo giấy và hàng chục báo điện tử đều là công cụ tuyên truyền và thông tin cho đảng, và chỉ được viết và đăng những gì đảng cho phép mà thôi. Trong một chế độ không có tự do báo chí, thì không một ký giả nào, kể cả hai nhà báo Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải, có quyền viết tự do cả. Chuyện hai ký giả này có bỏ công đi điều tra vụ PMU 18 thì cũng đều do đơn đặt hàng cả, dù cho đơn ấy có đến từ phe nào trong cái đảng mafia đang giành giật tấm đá nhau. Cứ nhìn vào vụ Trung Quốc sáp nhập hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa hồi tháng 12 năm trước. Theo lệnh của đảng, không có một tờ báo nào dám lên tiếng phản ánh dư luận phẫn uất của người dân trong nước. Và trong vụ bắt giữ hai nhà báo trên đây, đảng chỉ cho phép báo chí được phát biểu ý kiến trong một hai ngày. Sau đó, đảng ra lệnh câm miệng, thì tất cả mọi tờ báo trong nước đều im thin thít một cách ngoan ngoãn. Đảng Cộng sản Việt Nam lúc nào cũng hô hào chống tham nhũng. Nhưng lấy gì để chống tham nhũng, nếu hai khí giới cơ bản nhất là tự do báo chí và một nền tư pháp độc lập lại không hiện hữu? Thành ra, kêu gọi chống tham nhũng chỉ là một trò hề, bởi vì chống tham nhũng cũng là chống đảng, vì đảng đồng nghĩa với tham nhũng. Chỉ tội cho các nhà báo tại Việt Nam. Báo The Economist đã trích dẫn câu nói của bà Catherine McKinley, một nhà phân tích tin tức ở Hà Nội như sau. Dân chúng có cảm giác các nhà báo chỉ là những con tốt trong ván cờ lớn. Làm thân phận con tốt thì dĩ nhiên bị người ta thấy lúc nào người ta muốn. Và đó là điều đáng buồn cho một đất nước. Khi nhà báo chỉ là công cụ tuyên truyền của nhà nước, khi người bút có thể bị bẻ công bất cứ lúc nào, khi người làm báo chỉ còn là văn nô bồi bút viết theo đơn đặt hàng, hay nói như thi sĩ Bùi Chí Vinh, khi nhà báo chỉ còn biết viết đói thành no để dễ kiếm cơm, thì phải có đủ sự trân tráo và tột cùng của vô lâm sĩ người ta mới dám hô hào chống tham nhũng. Tự trung, câu chuyện của hai nhà báo được lệnh tố tham nhũng và bị giam tù vì tố tham nhũng là một trò hề bị ổn nhất, mà chỉ có những kẻ vô liêm sỉ mới có đủ trơ trẽn để tham gia trình diễn mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tư thế tuần này cho đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần sau.
Giờ đây mời quý vị các bạn theo dõi một đọc sách. Và các bạn thân mến, một đọc sách hôm nay, một cách đặc biệt, giới thiệu tập sách cầu nguyện của Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn. Chúng tôi vừa mới nhận thấy tập sách cầu nguyện do Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn biên soạn và được giới thiệu trong trang điện tử Việt Catholic. Đức Hồng Y có nhà ý tặng cho tất cả anh chị em tín hữu, với lời mong ước là mọi người thường xuyên sử dụng, giúp cộng đoàn tín hữu càng trở nên ngôi trường giáo dục đức tin cho con cháu. Trở nên thửa đất màu mỡ, tiếp nhận nhiều hạt giống hồng ân cứu độ, đồng thời cũng trở nên thành trì bảo vệ mùa màng hoa trái ân cứu độ khỏi sự tàn phá của nạn sâu rầy bệnh dịch trong xã hội ngày nay. Tập cầu nguyện của Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn ngắn gọn và gồm có 3 phần, giới thiệu 3 thể thức cầu nguyện. Thể thức thứ nhất là thể thức Chúa Giêsu dạy qua Kinh Lạy Cha. Thể thức thứ hai là thể thức tâm niệm lời Chúa qua tràng hạt mân côi với các mầu nhiệm. Thể thức thứ ba là thể thức thông thường với 7 lời cầu của người tín hữu. Tập cầu nguyện này có in kèm nhiều hình ảnh với sắc thái Việt Nam, giúp cho suy niệm các mầu nhiệm và là một chia sẻ tâm tư và ước nguyện chân tình của Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sài Gòn đến với mọi thành phần giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân trong cộng đồng dân Chúa. Qua trang điện tử Việt Catholic, quý vị có thể chép vào máy điện tín của mình trọn tập sách cầu nguyện của Đức Hồng Y dưới dạng Acrobat. Nếu máy vi tính của quý vị có Acrobat Readers, bạn có thể chép chương trình này miễn phí từ trang điện tử Việt Catholic. Giờ đây lướt qua nội dung của tập sách cầu nguyện của Đức Hồng Y, chúng ta thấy có 3 phần rõ rệt. Phần thứ nhất nói về Kinh Lạy Cha, diễn giải lời Kinh Chúa dạy. Phần thứ hai nói về việc chiêm ngắm tình yêu nơi trái tim Chúa làm người, gồm có việc chiêm ngắm tình yêu giáng thế,
năm sự vui, chiêm ngắm tình yêu vào đời, năm sự sáng, chiêm ngắm tình yêu hiến tế, năm sự thương, và chiêm ngắm tình yêu bất tử, năm sự mừng. Sang phần thứ ba, nói về việc cầu nguyện thông thường qua bảy lời cầu nguyện của người tín hữu theo bảy ngày trong tuần. Chủ nhật, lời cầu cho các chứng nhân tin mừng. Thứ hai, lời cầu cho các gia đình. Thứ ba, lời cầu cho đời thánh hiến. Thứ tư, lời cầu cho các mục tử. Thứ năm, lời cầu cho mọi người anh em. Thứ sáu, lời cầu cho bệnh nhân. Thứ bảy, lời cầu cho các tín hữu. Trong tập sách này cũng có rất nhiều bức tranh do các họa sĩ Việt Nam thời danh vẽ ra. Tiếp sau đây là Thánh Mẫu học với Linh Tiến Khải.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, các biến cố trong Kinh Thánh tiếp nối nhau trong khoảng thời gian gần 2.000 năm và xảy ra tại nhiều nơi khác nhau. Kiểu sống của dân Do Thái cũng thay đổi. Từ bán du mục, tức vừa chăn nuôi vừa trồng tỉa, sang kiểu sống định cư trong các thành phố và làng mạc. Kiểu sống định cư này cũng thay đổi dọc dài các thế kỷ, từ các đợt định cư trên đất Canaan, cho tới thời các vua của hai vương quốc Israel và Juda, cho tới thời gian sống kiếp lưu đày bên Babylonia và dưới sự đô hộ của đế quốc Hy Lạp và đế quốc Roma. Tuy nhiên không phải cái gì cũng thay đổi. Cuộc sống của thường dân thực ra đã không thay đổi bao nhiêu. Khung cảnh địa lý của đất Israel ảnh hưởng trên cuộc sống thường ngày của dân chúng vẫn thế. Tôn giáo Do Thái, một nhân tố thường hằng khác hướng dẫn cuộc sống của người dân trải qua bao thời đại, cũng vẫn vậy, không thay đổi bao nhiêu. Kinh Thánh cung cấp cho chúng ta nhiều tin tức liên quan tới hai yếu tố kể trên. Thêm vào đó, ngành khảo cổ cũng cung cấp nhiều thông tin khác, đặc biệt liên quan tới các dinh thự, nhà ở, các vật dụng tìm thấy tại Israel và trong các nước lân cận. Kim loại và đá là hai chất liệu tồn tại với thời gian, nhưng gỗ, da thuộc và các thứ áo quần và len không trụ được lâu với khí hậu của vùng Trung Đông cổ. Các hình vẽ bên Ai Cập và các tượng tạc trên đá bên Assyria giúp chúng ta hình dung ra người của thời Cựu Ước. Người Do Thái đã luôn luôn tránh vẽ các hình người, đặc biệt là không bao giờ dùng hình vẽ để diễn tả Giave Thiên Chúa. Sau này chúng ta biết người Hy Lạp và Roma sống ra sao, nhưng không biết cung cách sống đó ảnh hưởng trên kiểu sống của người Do Thái tới mức độ nào. Trong số các thành phần làm các nghề khác nhau, trước hết có các người làm nghề tài tử, nghĩa là vì sở thích, chứ không phải là chuyên môn. Rồi có các người chuyên nghiệp và lớp nô lệ. Vào thời Kinh Thánh, nhiều nghề ngày nay dành cho các chuyên viên được làm ngay trong gia đình. Đa số các gia đình có một mảnh đất và trồng tỉa mảnh đất đó, rồi cũng nuôi thêm một vài con chiên hay con dê để lấy sữa và len hay ngả thịt trong các ngày lễ lớn hay các dịp đặc biệt. Trong gia đình, phụ nữ kéo sợi dệt vải, nam giới thì lo làm nhà hay xây dựng cái này cái nọ và dạy các con trai làm các công việc đó. Trong thời Cựu Ước, dân Do Thái có rất ít hay hầu như không có giới tiểu công nghệ tinh xảo, biết chế tạo các dụng cụ đẹp. Cả khi phải trang hoàng các nơi thờ tự, Israel đã phải mướn các nghệ sĩ và thợ chuyên môn nước ngoài. Đất Israel nghèo và giới tiểu công nghệ đã chỉ quen làm các vật dụng cần thiết cho cuộc sống thường ngày. Tuy nhiên ngay từ đầu cũng đã có một số công việc được coi là chuyên nghiệp và do một số gia đình đảm trách. Và bí quyết của các nghề này đã được truyền từ đời cha sang đời con. Trong một số vùng xác định có các nghề riêng biệt, có lẽ vì vùng đó có chất liệu thích hợp cho việc chế tạo các dụng cụ chuyên biệt. Chẳng hạn Sukkot là vùng nổi tiếng đổ và chế tạo các dụng cụ bằng kim loại. De Beer nổi tiếng về dệt và nhuộm vải. Chắc chắn là rất sớm, người ta cũng đã thành lập các tổ hợp hay hiệp hội nghề nghiệp khác nhau, đặc biệt là trong các thành phố, nơi xem ra giới tiểu công nghệ có các áo phố phường của Việt Nam. Kinh Thánh có nhắc tới các khu phố của thợ mộc, các con đường của giới dệt vải gai, giới làm bình hay vại, giới kim hoàn và các tiệm bán nước hoa và dầu thơm. Sách Ngôn Sứ Jeremia nhắc tới khu phố của thợ làm đồ gốm. Trong thời Tân Ước, các tổ hợp hay hợp tác xã chuyên nghiệp đó rất phổ biến trong đế quốc Roma, nhưng phải có phép của hoàng đế để tránh các hoạt động chính trị chống lại đế quốc. Trong thời này, người Do Thái đánh giá rất cao các nghề chuyên môn. Giới tiểu công nghệ được tha không phải tuân giữ luật phải đứng dậy để tỏ lòng cung kính khi có một tiến sĩ luật đi ngang qua. Đa số các ký lục cũng có một nghề riêng để sinh sống. Bút tích của các rabbi có nhắc tới một thợ rèn, một thợ làm bánh, một thợ đóng giày, một thợ xây cất và một thợ may. Tuy nhiên có một vài nghề bị khinh rẻ như nghề thuộc da vì phải đụng chạm tới súc vật bị coi là bẩn thỉu hôi hám hay ô uế. Nghề thu thuế vì nó dễ dẫn đưa tới chỗ lừa đảo dân chúng. Nghề dệt vải vì nó là nghề của nữ giới. Các thợ dệt làm việc trong một khu phố nghèo nàn nhất thành Jerusalem gần cửa gọi là cửa phân. Một vài dự án xây cất lớn và các mỏ của các vua thời cựu ước hay các chương trình xây cất của vua Herodê cả và các vua kế tiếp đòi hỏi phải có rất nhiều thợ. Trong thời cựu ước, chế độ nô lệ được Israel chấp nhận nhưng không phổ biến lắm. Các người mắc nợ mà không trả được nợ thì phải cùng với gia đình trở thành nô lệ cho các gia đình khá giả chủ nợ. Nhưng thường các tù binh chiến tranh cũng bị bắt bán làm nô lệ. Các luật lệ cựu ước liên quan tới giới nô lệ xem ra rất bảo vệ phẩm giá và quyền lợi của họ chống lại sự khai thác bóc lột của chủ, cả khi người Do Thái không đạt mức lý tưởng cao của các luật lệ ấy. Nguyên tắc nền tảng thứ nhất đó là dân Israel đã được tuyển chọn vì Giave Thiên Chúa yêu thương họ một cách nhưng không, chứ không do công nghiệp riêng. Vì thế nguyên tắc sống của họ cũng phải là tình yêu thương đối với người đồng hương cũng như đối với các kiều cư, đặc biệt là kẻ quá bụa, trẻ mồ côi. Thứ hai, họ đã được Giave Thiên Chúa giải thoát khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, nên không được phép quên đi kinh nghiệm đó, và vì thế phải biết xót thương những người vì nợ nần mà trở thành nô lệ của họ. Chương 15 sách Đệ Nhị Luật viết rõ ràng về cách đối xử với các anh chị em nô lệ như sau. Nếu người anh em hay chị em Do Thái của ngươi bán mình cho ngươi, thì họ sẽ hầu hạ ngươi 6 năm. Đến năm thứ 7, ngươi phải phóng thích họ về. Khi ngươi phóng thích họ về, thì đừng để họ về tay không. Ngươi phải tặng họ nào là chiên dê, nào là lúa mì, rượu nho của ngươi. Ngươi hãy cho họ tùy theo phúc lành mà Giave Thiên Chúa của ngươi đã ban cho ngươi. Ngươi hãy nhớ rằng mình đã làm nô lệ tại đất Ai Cập, và Giave Thiên Chúa của ngươi đã giải thoát ngươi. Cùng luật này cũng được lập lại trong dịp cử hành năm toàn xá hay năm vui mừng, như tả trong sách Lê Vi chương 25. Vào thời ngôn sứ Samuel, khi dân Do Thái đòi có một vị vua cai trị họ, như các dân tộc sống chung quanh, chính ngôn sứ đã báo trước cho họ biết họ sẽ phải đi quân dịch và làm mọi việc khổ sai cho vua. Vua David bắt buộc các tù binh chiến tranh làm nô dịch cho các công trình xây cất. Còn vua Salomon đã tổ chức cả một hệ thống lao động cưỡng bách, bao gồm cả những người Do Thái, cứ 3 tháng thì phải làm việc cho nhà vua 1 tháng. Cùng với các nô lệ, họ phải xây cất đường lộ, các pháo đài, các đền thờ, khiến cho vua Salomon nổi tiếng. Họ cũng phải trồng tỉa các cánh đồng của nhà vua và làm việc trong các hãng xưởng và mỏ của triều đình. Thuế khóa nhiều và các lao công khổ dịch này đã là một trong các lý do khiến cho vương quốc bị chia đôi sau khi vua Salomon qua đời. Cơ chế nô lệ quốc gia nếu không phải là việc cưỡng bách quân dịch chắc chắn đã kéo dài trong suốt thời các vua Giuđa. Trong thời Tân Ước tại Palestine có các nô lệ gốc Do Thái và không Do Thái, nhưng họ không bị bắt buộc phải làm các công việc nặng nhọc. Đa số họ là con ăn đầy tớ trong các gia đình giàu hay trong triều đình, và xem ra họ cũng không đông lắm. Trong khi các thợ xây cất và nhiều loại thợ khác thì được thuê mỗi ngày, như trong dụ ngôn, ông chủ thuê các thợ vào làm trong vườn nho của mình và chiều đến trả lương công nhật cho họ. Vua Herodê cả cũng đã thuê thợ cho công trình xây cất đền thờ Jerusalem. Khi việc xây cất đền thờ xong vào khoảng năm 62-64 sau công nguyên, đã có 18.000 người thợ bị sa thải. Trong các thư gửi tín hữu sống rải rác khắp nơi trong đế quốc Roma, Thánh Phaolô và Thánh Phêrô cũng nhắn nhủ các anh chị em Kitô nô lệ có cái nhìn siêu nhiên liên quan tới cuộc sống và công việc của họ. Các vị không đưa ra giải pháp cho vấn đề xã hội thời đó, nhưng đặt để nó trên bình diện thiêng liêng và nhân danh lòng yêu mến Thiên Chúa. Thật vậy, trong khung cảnh và quan niệm xã hội thời bây giờ, các vị khuyên họ hãy vâng lời Chủ như vâng lời Chúa Kitô và phục vụ Chủ như phục vụ Chúa Kitô. Và giới chủ nhân cũng phải đối xử tốt với nô lệ như các người đồng đạo, vì tất cả đều là con cái Thiên Chúa và cùng tin vào một Chúa Giêsu Kitô. Khi lấy Chúa Kitô và lòng tin làm điểm tham chiếu, Thánh Phaolô đã đề ra phương cách giải quyết vấn đề nô lệ một cách vô cùng khôn khéo và hữu hiệu, có sức mạnh cách mạng xã hội và biến đổi tương quan giữa giới chủ nhân và anh chị em nô lệ, mà không cần phải dùng tới cuộc đấu tranh giai cấp và bạo động.
Gian khó lo gì, đường đời tăm tối gian nan, đau thương đắng cay lầm than. Một mình côi cút bên đời, ngậm ngùi tiếng khóc đơn côi, van xin Chúa thương nghe lời, một niềm tin Chúa khôn vời.
Và cuối cùng, trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân thiên. Khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân đức mà Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị mong ước các tín hữu luyện tập trong năm thứ hai chuẩn bị năm thánh 2000 là nhân đức cậy trông, là niềm hy vọng Kitô giữa những gian nan thử thách. Nơi chương 5 câu 5 thư Roma, Thánh Phaolô tông đồ nói ra bí quyết của nhân đức cậy trông của niềm hy vọng không bao giờ bỏ cuộc trong cuộc đời làm con cái Thiên Chúa Cha, là sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn ta. Thánh Phaolô đã viết như sau: chúng ta sẽ không phải thất vọng khi gặp gian truân, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. Thư Roma chương 5 câu 5. Chúa Thánh Thần được ban cho chúng ta, Ngài ngự trong tâm hồn chúng ta, Ngài là tình yêu, là Thiên Chúa tình yêu. Ngài làm cho chúng ta được luôn kiên trì trong tình yêu, được luôn bền vững trong nhân đức cậy trong niềm hy vọng không bao giờ lay chuyển. Nhưng sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong chúng ta không nên được hiểu như là một sự hiện diện ù lì nằm sẵn đó, trước sau như vậy, không thay đổi. Nhưng như là một sự hiện diện sinh động, làm cho chúng ta được biến đổi mỗi ngày một trở nên tốt đẹp hơn, trưởng thành hơn. Như Thánh Phaolô Tông Đồ trong nhiều đoạn thư của Ngài đã nhắc chúng ta về điểm này. Nơi thơ Roma chương 8 câu 23, Ngài nhắc đến ơn Chúa Thánh Thần trong chúng ta như là những hoa trái đầu tiên của ơn cứu rỗi được trao ban cho chúng ta. Từ Hy Lạp được dùng ở đây là ten apaken tu pneumatos, được các dịch giả Kinh Thánh chuyển dịch ra bằng nhiều cách khác nhau. Người thì gọi là khai ân của Chúa Thánh Thần, kẻ thì gọi là ân huệ mở đầu, kẻ khác nữa thì gọi là những hoa trái đầu mùa của Chúa Thánh Thần. Nhưng dù có dịch thế nào đi nữa, thì ý tưởng căn bản được Thánh Phaolô trình bày ở đây là Chúa Thánh Thần được trao ban cho chúng ta. Ngài không ngồi yên trong tâm hồn chúng ta, nhưng tác động làm cho chúng ta thay đổi, cho chúng ta được lớn lên trong tình yêu, trong sự kiên vững, trong niềm cậy trông không bao giờ lung lay. Kết thúc những suy nghĩ trên, chúng ta ý thức và xác tín cầu nguyện lời kinh Chúa Thánh Thần mỗi lần chúng ta làm một việc gì đó. Chúng ta hãy ý thức về ý nghĩa hay ho của lời kinh này: chúng tôi lại ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng tôi xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng tôi là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng tôi. Chúng tôi xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống sửa lại mọi sự trong ngoài chúng tôi. Chúng tôi cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh tông đồ, thì rài chúng tôi cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống an ủi dạy dỗ chúng tôi làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng tôi. Amen.
Chúa vẫn bên con dù đời con khó nghèo, Chúa vẫn bên con dù đời con hèn yếu, Ngài hằng yêu con dù đời con đắng cay, Ngài dẫn đưa con qua cuộc đời nguy nan. Chúa vẫn thương con, tình Ngài không bến bờ, Chúa vẫn thương con dù tình con lầm lỡ, Ngài hằng yêu con dù tình con dối gian, Ngài vẫn thương con trao tình trời thênh thang. Ngài bên con mãi lời ru thân ái, Chúa dẫn đi mọi nơi tiếng hát ca đầy vơi ấm áp cho cuộc đời. Chở che nâng đỡ tình không tan vỡ, ném bóng cha từ bi khốn khó không ngày chi, Chúa với con cùng đi. Chúa vẫn yêu con dù tình con hững hờ, Chúa vẫn thương con dù tình con bội ước, Ngài hằng yêu con một tình yêu đắm say, Ngài vẫn yêu con bao tình trời hôm nay. Chúa vẫn bên con, tình Ngài luôn hãi hào. Chúa đã sinh ra vào một đêm lạnh giá, rồi chiều xưa kia chuộc tội cho thế nhân, chịu chết nhục nhã trên đỉnh đồi Cam Lê. Ngài bên con mãi, lời ru thân ái, Chúa dẫn đi mọi nơi, tiếng hát ca đầy vơi ấm áp cho cuộc đời. Chờ che lưng đêm, tình không tan vỡ, nếp bóng cha từ bi, khốn khó không ngại chi, Chúa với con cùng đi. Bên con dù đời con khó nghèo, Chúa vẫn bên con dù đời con hẹn yêu, Ngài hằng yêu con dù đời con đắng cay, Ngài dẫn đưa con qua cùng đời nguy nan. Chúa vẫn thương con, tình Ngài không bến bờ. Chúa vẫn thương con dù tình con lầm lỡ, Ngài hằng yêu con dù tình con dối gian, Ngài vẫn thương con trong tình trời thanh thản.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.